Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Thể là quà tặng tình yêu mà Thiên Chúa trao ban cho con người. Nói đến quà tặng, tức là một món quà được trao tặng một cách nhưng không có điều kiện gì hết. Cũng giống như nếu một ngày nào đó một đứa em nó trúng số, nó có thể tặng cho anh một vài trăm triệu, một vài triệu gì đó, hoặc em mỗi người một ít, có thể là không đồng đều, nó thích đứa nào thì nó cho hơn. Không có ai có quyền ganh tị, bởi vì đó là quà tặng cho nhưng không. Thế nhưng nếu một ngày nào đó bố mẹ bán nhà chia cho các con, nếu không chia đồng đều thì ta có quyền đòi, bởi vì đó không phải là quà tặng mà là nghĩa vụ, đó là điều mà cha mẹ phải phân chia cho các con. Hoặc là nếu trong gia đình có một chị gái, có một anh bồ đó có thể lâu lâu sẽ tặng chị gái món quà nọ, món quà kia mà những đứa em khác không có quyền đòi, bởi vì đó là quà tặng riêng tư. Như vậy cho chúng ta thấy quà tặng đó là Thiên Chúa ban nhưng không cho chúng ta. Ngài chẳng đòi chúng ta điều kiện gì để có được món quà đó. Và đã là quà tặng thì đôi khi nó cũng đòi cái mức tương quan như thế nào. Một người giáo dân vốn khô đảo bỗng dưng một hôm mang một con gà, mang một ít nải chuối vào biếu cha xứ, chắc chắn có vấn đề. Có thể là sẽ nhờ và xin cha giúp đỡ con của con sắp học hôn nhân, sắp làm đám cưới gì chăng. Như vậy quà tặng đó sẽ là không phải chỉ là tình yêu mà nó đòi có điều kiện gì đó. Và nếu ta có một món quà thật quý, ta sẽ cho ai? Không phải ta gặp bất cứ ai ta cũng cho, nhưng chắc chắn ta phải tìm trong đầu, trong óc mình xem ai là người ta thương mến nhất, ta sẽ trao tặng món quà đó. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho nên Ngài đã trao tặng một món quà, đó là mình và máu thánh. Mình và máu thánh nghĩa là chính thân thể của Đức Giêsu. Nếu hai người yêu nhau và một ngày nào đó một người phải đi sang ngoại quốc, thì cùng lắm có thể trao tặng đó là một tấm hình của mình, để người kia có thể nhớ đến, hoặc là món vật gì đó. Còn đây Thiên Chúa mới có thể làm được. Ngài trao tặng món quà đó là chính mình Ngài cho chúng ta. Người ta kể một câu chuyện, một hôm có một ông vua, hoàng hậu có một lỗi gì đó. Thế rồi nhà vua bực tức và nói với hoàng hậu rằng hoàng hậu phải rời khỏi đền cung điện này. Thế thì hoàng hậu xin với đức vua rằng xin cho con một ân huệ. Đức vua nói được. Hoàng hậu muốn đem cái gì thì đem. Thế là hoàng hậu nghĩ ra được một cách, đó là rước rượu cho đức vua uống say. Và trong khi say thì hoàng hậu nói với các vệ sĩ của mình, đó là hãy bó đức vua lại trong một cái chiếu và đưa đức vua đi theo mình. Khi đức vua tỉnh dậy thì mới ngỡ ngàng tại sao mình lại ở đây. Và lúc đó hoàng hậu mới nói, chẳng phải đức vua đã nói với thần rằng muốn đem cái gì thì đem sao? Và điều mà thần quý nhất đó chính là bệ hạ. Vâng, người và quý nhất là người mình yêu mến. Cũng vậy, Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta và đã trao tặng chính thân mình cho chúng ta. Quà tặng đó phải được đón nhận, tình yêu đó phải được đón nhận. Nếu không được đón nhận thì quà tặng đó sẽ là món quà dư thừa. Quà tặng chỉ có ý nghĩa khi mà tình yêu còn. Còn một món quà khi nó không còn tình yêu nữa thì chắc chắn món quà đó trở thành vô giá trị và có thể nó sẽ vào sọt rác bất cứ lúc nào. Thế nhưng một khi nó là tình yêu giữa hai người với nhau thì có thể đó chỉ là một chiếc nhẫn cỏ, đó có thể là một cái gì rất nhỏ bé và người kia vẫn sẵn sàng trân trọng, bởi vì nó là tất cả tình yêu mà người kia có thể đặt vào trong món quà đó để trao tặng cho mình. Có một đứa trẻ một hôm nó lấy một tờ giấy màu rất đẹp mà ba nó mới mua về làm cái gì đó. Nó cắt tung ra và nó bọc một cái hộp nho nhỏ. Thế thì ông bố đi về thấy vậy và nói với con rằng: tại sao con lại phá cái tờ giấy mà ba sắp sửa làm? Đứa bé mới nói rằng: nhưng mà thưa ba, con gói cái hộp này để con tặng cho ba mà. Thế thì ông bố bất giận và cầm lấy cái hộp. Thế nhưng khi ông bố mở cái hộp ra thì lại làm cái hộp bên trong không có gì cả. Ông bố lại bực mình: này con tặng cho ai thì con phải tặng trong đó có cái gì chứ, sao con lại tặng một cái hộp không cho bố? Đứa con mới trả lời rằng: bố không biết sao, trong cái hộp đó con đã gửi cả ngàn nụ hôn của con trong cái hộp đó. Ông bố ngỡ ngàng và đón nhận cái hộp. Thế nhưng chỉ 2 tuần sau, đứa bé đó bị tai nạn và qua đời. Ông bố lúc đó mới càng quý trọng cái hộp hơn nữa. Ông luôn để trên chiếc bàn làm việc của mình, và đi đâu ông mang theo cái hộp đó, để mỗi khi ông buồn, ông chán, ông mở cái hộp ra và ông nghĩ rằng từng nụ hôn đứa con mình đã gửi gắm trong cái hộp này. Vâng, quà tặng đó là tất cả tình yêu mà đứa con dành cho người bố. Cũng thế, Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta. Ngài ban tặng chính mình và máu của Ngài cho chúng ta. Chỉ có điều đó là chúng ta đã biết đón nhận mình và máu thánh chưa? Chúng ta mỗi khi lên rước lễ, chúng ta đã dọn mình thế nào? Sau khi rước lễ, ta đã cảm ơn Chúa như thế nào? Thưa hỏi rằng mình và máu thánh đó được trao tặng cho chúng ta, nhưng trong cuộc sống rất nhiều khi ta lại coi thường. Chúa Giêsu vẫn hiện diện trong tích thánh thể, vẫn ở trong nhà tạm đợi chờ chúng ta đến với Ngài những khi chúng ta buồn. Thế nhưng chúng ta là ít khi đến với Ngài để cầu nguyện, để đón nhận, để xin ơn. Chính vì vậy mỗi người chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng Thiên Chúa, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban tặng cho chúng ta món quà đó là chính thân thể của Ngài cho chúng ta. Món quà đó trở thành lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta. Nếu chúng ta không biết đón nhận, nếu chúng ta không biết dưỡng nuôi tâm hồn chúng ta thì chúng ta sẽ yếu về tinh thần, yếu về linh hồn. Và mỗi người chúng ta cũng hãy trở thành quà tặng cho những người anh chị em của chúng ta. Một quà tặng đó là được cho nhưng không, một quà tặng đó là được trao tặng cho những người mà mình rất yêu quý. Xin Thiên Chúa Đức Giêsu Kitô, mình Thánh Chúa, luôn hiện diện trên bàn thờ, trong thánh thể, trong nhà chầu. Xin ở với chúng con và ban cho chúng con tình yêu của Ngài, để trong lòng chúng con luôn biết cảm nhận được tình yêu mà Thiên Chúa đã trao tặng, một món quà quý giá cho từng người chúng con. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.